Đại diện Đạo Phật kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình học tiếp của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Kính thưa quý vị, Tổ sư chỉ muốn cho mình có cái niềm tin và nguyện tha thiết niệm A Di Đà Phật, lúc nào cũng khuyên và cũng nhắc nhở, mong muốn chúng sanh đều có cái lòng tin tưởng Phật A Di Đà và cái tâm phát nguyện rất là tha thiết, thì ai ai cũng đều vãng sanh hết. Thì Ngài dạy là trong cái đường đời nguy hiểm, có nghĩa là mình sống ở cõi thế gian này thì gặp rất là nhiều nguy hiểm, rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều khó khăn, mà sự luân hồi rất là nguy hiểm, sự sanh tử rất là nguy hiểm, ở trong ba đường ác rất là nguy hiểm. Nói chung đó là chúng ta phải nên ý thức và hiểu sâu là làm một cái kiếp người thì gặp nhiều nguy hiểm, khi mà ở ta bà thì nhiều nguy hiểm, đường đời nguy hiểm. Cho nên mình phải mở cái tấm lòng, mở cái tầm mắt của mình nhìn cho sâu xa, nhớ mở cái tâm của mình cho rộng lớn, mở cái tầm nhìn cho sâu xa. Thì khi mà mở được cái tấm lòng rộng lớn và cái tầm nhìn sâu xa thì người đó sẽ nỗ lực để mà niệm A Di Đà Phật. Khi mà mình biết cái đường đời nguy hiểm mà mở được cái tâm rồi thì sẽ đem hết sức để mà niệm A Di Đà Phật. Tổ sư dạy nữa, khi mà hiểu được cái đường đời nguy hiểm và đã nỗ lực niệm A Di Đà Phật rồi đó, thì tất cả những cái gì vui, những cái gì buồn, những cái gì nguy hiểm, những cái gì phước báo đều không có nghĩ tới nữa. Có nghĩa là đã hiểu được cái đường đời nguy hiểm rồi, đã một lòng tu hành rồi, thì những cái gì ở tương lai đều không có nghĩ tới. Nhưng mà nói thì phải hiểu, nếu mà không nghĩ tới cũng phải đi nấu cơm, cũng phải đi làm, cũng phải sinh sống, chứ nếu không nghĩ tới rồi không làm gì hết thì là không có hiểu được cái ý của Ngài. Ý của Ngài nói rằng mình sinh hoạt một cách rất bình thường, nhưng mà tâm đó thì khi nào phước báo tới thì cũng không có mong, mà họa tới thì cũng không có nghĩ. Thì cái gì nó tới đó thì không có nghĩ tới, chỉ lo tu và một cái cuộc sống rất là bình thường thôi, không có mơ ước là phải được phước gì, hoặc là không có sợ hãi cái họa gì cũng vậy, phước và họa đều không có nghĩ, tùy duyên ứng biến. Ở trong hoàn cảnh gì thì đều ứng biến. Ứng biến có nghĩa là tùy duyên để mình niệm A Di Đà Phật. Tại vì đã mở rộng cái tấm lòng và cái tầm nhìn của mình rồi, đã hạ quyết tâm tu rồi, thì ở trong cái hoàn cảnh gì cũng là tùy duyên để niệm Phật. Không có lo sợ ở những cái tai họa và những cái phước báo cũng không có nghĩ tới. Có nghĩa là cái tấm lòng buông xả hết tất cả. Dù cho đại họa có trút xuống, dù cho bây giờ cái tai nạn lớn mà nó có trút xuống đầu mình đi nữa thì nghĩ sao? Thì tổ sư dạy, tại vì mình đã buông xuống hết rồi, nhưng mà khi mà tai họa nó tới đó, hoặc là nhiều cái chướng ngại nó rất là lớn, nó tới để nó cản trở cái sự tu hành và nó làm cho nhiều cái sự bức bách, thì chúng ta thường nghĩ cái lúc mà tai họa nó tới với mình đó, thì tổ dạy đó là mình phải nghĩ ở trên thế gian này nhiều người gặp tai nạn như vậy lắm, không phải một mình đâu. Cho nên trong cái tình thế mà không có thể làm gì được hết, trong cái tình thế mà mình không có thể xoay sở được, mình nó rất là bức bách, thì vẫn còn có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, Ngài dạy như vậy. Dù cho cái đường cùng của con người đi tới cái chỗ tận cùng nhất không có xoay sở nổi, nhiều cái chướng duyên và những cái đại nạn nó tới một lượt như vậy, thì Ngài khuyên là vẫn còn có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đừng có lo, thì cứ niệm hai cái vị đó. Dù cho tai nạn gì tới nữa cũng còn A Di Đà Phật, phải không thưa quý vị? Tổ dạy rất là hay. Cho nên dù cái tai nạn như thế nào đi nữa cũng không có thèm lo nghĩ nữa, mà một lòng để cái tâm thanh thản để mà tu hành, tùy duyên mà xoay sở ứng biến nó. Nếu mà nó có bức ngạc lắm đó, thì vẫn còn có Phật để mà nương tựa, cho nên không có lo gì hết. Lấy cái việc niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lấy cái việc mà niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm làm cái nơi nương tựa, cái nơi cái chỗ mà cậy nhờ, không có sợ hãi, vô ý là không có sợ hãi, là mình bất cứ cái sợ gì ở trên thế gian đều không có sợ nữa, tại vì có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm để cho mình nương tựa, để mà mình không còn sợ hãi. Tại vì các ngài sẽ gia trì, sẽ hộ niệm cho mình, cho nên sợ gì cũng không còn sợ nữa, vì có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cho mình nương tựa. Mở rộng tấm lòng, rộng lượng, đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có thấp thỏm, thì cái gì cũng an lạc hết. Cái tâm đã mở được rồi và cái tấm lòng đã nương tựa các ngài rồi, thì dù tai nạn gì, dù khó khăn như thế nào đi nữa, thì tất cả đều là an lành hết. Tại vì nhờ cái sự gia trì của các ngài, chúng ta sẽ được vô ý, không có sợ hãi. Cho nên có hai vị đó lúc nào cũng là cái nơi nương tựa cho mình. Vì vậy cuộc đời có gian nan như thế nào, ngài nói cũng buông xả hết, không có thèm nghĩ nữa. Nếu mà mình không có hiểu được cái nghĩa mà lúc nào cũng có A Di Đà Phật và Quán Thế Âm để nương tựa, mình không hiểu được, thì cho dù mình sống ở trong bình an, nhưng mà mình chưa có gặp được cái, gặp những cái khó khăn, những cái tai nạn, nhưng mà mình tự mình đã lo sợ trước rồi. Tai nạn chưa tới là mình đã hãm người mình, cái tâm hồn mình đã lo lắng sợ hãi rồi, phải không? Nếu mà mình không có hiểu được đó, thì khi mà tai nạn chưa tới là mình đã sợ rồi, mình đã mất hết chánh niệm và tâm thần bất an rồi, cho nên mình không hiểu được cái nghĩa đó. Vì dù rằng đó mà Phật Bồ Tát có thể gia trì hộ niệm cho mình cũng cứu mình không nổi, tại tâm mình vốn là bất an, lo lắng sợ hãi. Nạn chưa tới đã lo rồi, thì tới rồi thì còn lo nữa, thì làm sao mà gia trì. Cho nên là người hiểu được đạo lý của các ngài dạy là ở trong hoàn cảnh nào cũng thường chuẩn bị một cái tâm lý như vậy đó. Cho nên tai nạn tới liền niệm A Di Đà Phật, không lo không nghĩ, tại vì nương tựa cái sự gia trì của các ngài sẽ không có sợ cái tai nạn gì hết. Thì như cái bài trước ngài nói, lỡ như mà nạn binh đao nó tới đó, thì ngài liền tiếp dẫn mà, ngài liền tiếp dẫn, không có đau khổ gì đâu. Thì như vậy không có sợ, thì có ngài là giống như một cái sức mạnh vô lượng vô biên, mình có thể nương tựa thì không còn sợ gì nữa hết. Tại vì Phật ngài là cái sức mạnh không có ai bằng, cái sự từ bi và cái năng lực của Phật thì là hạng nhất. Cho nên mình nương tựa được ngài rồi thì không có cái gì sợ. Còn nếu mình không hiểu được cái nghĩa đó, dù rằng chưa có tai nạn gì hết mà đã sợ, quá sợ, làm cho cái tâm nó lo lắng, dù cho Phật Bồ Tát cũng cứu mình cứu không nổi, tại vì mình không có thanh tịnh, mình tự ngăn cách với các ngài. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo thì mới được cảm ứng, phải tâm bình thản nhẹ nhàng. Thì tu như vậy đó thì Bồ Tát mình có thể nương tựa được. Bởi thế người mà hiểu biết đạo lý, người quân tử thì ở trong cái chỗ bình yên, nhưng mà tâm nó đã chuẩn bị đầy đủ tới hoạn nạn, cho nên hoạn nạn tới liền ứng phó rất là dễ dàng, tại vì các ngài đã chuẩn bị hết, học rất là kỹ. Cho nên những cái tai nạn mà nó tới, nó liền có cái chỗ để mình nương tựa. Không phải như mình, tai nạn chưa tới đã sợ rồi, tai nạn tới thì hết tu được. Đó là nó khác như vậy. Cho nên học của các ngài thì chúng ta sẽ mở được cái tâm rất là nhiều, và chuẩn bị nhiều thứ lắm. Khi mà lâm chung tới cũng vậy, mình phải chuẩn bị nhiều lắm thì mới có thể yên ổn được. Thì nói tóm lại là ngày ngày cứ niệm A Di Đà Phật, cứ thành tâm. Thì ở đằng sau đó có một đoạn tổ nói đó là cái tâm niệm Phật phải chí thành tới cùng cực mới được. Dùng cái chữ như vậy đó, phải tới cực điểm kìa thì mới bảo đảm vãng sanh. Chứ không phải nói là niệm nhiều niệm ít, mà cái tâm rất là chí thành, rất là tha thiết mà tới cái nỗi cùng cực rồi đó thì là cảm ứng, chứ không phải mà nhẹ nhẹ sơ sơ. Thì tổ nói có nhiều người niệm Phật giữ giới rất thanh tịnh, niệm Phật rất giỏi, lâm chung thì không có tướng lành hiện, nhưng mà chết rất là bình an. Nhưng mà tướng lành không có là không vãng sanh đó quý vị. Không có tướng lành thì không vãng sanh, nhưng mà không có đau khổ đâu, chết thường chết rất là nhẹ nhàng, tại vì niệm Phật thì vậy đó. Nhưng mà cái tín nguyện không có sâu thiết tới cái mức của nó đúng á, thì cảm ứng không nổi, liền đi đầu thai. Bởi vì người tu tịnh tông, hai cái chữ chí thành tha thiết đó, nó phải làm cho tới mức của nó. Bởi vì niệm thì phải rất là tha thiết, như con thơ nhớ mẹ, phải đem cả một tấm lòng tha thiết thì cảm ứng mới được. Vì vậy đó mà cái người mà niệm Phật cảm ứng thì nó khác với cái người niệm mà giống như niệm trên cái mặt, cái ý thức sơ sơ đó, nó khác. Niệm ở trong cái đáy lòng niệm thì nó khác, nó là một sự rất là tha thiết. Và vì biết rằng vãng sanh Tây Phương là cái điều có thể thoát được sanh tử, cho nên người ta đem hết cái tâm, cái sức mà tha thiết trong cái nội tâm sâu thẳm đó, người ta niệm lên thì cảm ứng với Phật, thì như vậy đó thì sẽ vãng sanh. Mà niệm mà đoạn được phiền não bao nhiêu phần thì nó tương ứng với cái phẩm sen, đó là tới 9 phẩm lận. Quan âm vùng bụt, thời thế đổi dời trong mỗi sát na, một niệm chẳng trụ, đấy chính là tạo vật. Vì hết thảy bọn chúng sanh hiện tướng lưỡi rộng dài, giảng vô thượng diệu pháp. Có nghĩa là thời gian trôi qua rất nhanh, nó như là tên bắn vậy đó, nó rất là nhanh. Còn thời thế thì đổi dời, bữa nay thịnh ngày mai suy, chúng ta không có thể biết được. Thời thế và vận mạng của chúng sanh mình không có nắm được, nó thay đổi trong từng sát na, nó biến chuyển mình không có biết được, nó không có trụ lại để cho mình nắm bắt, mà thời gian nó cứ như vậy nó trôi. Cái đó là gì? Cái đó là cái pháp, cái trước mắt những cái cảnh vật đó để thuyết pháp cho mình nghe, là mạng người vô thường, cho mình thấy thời gian trôi như vậy. Để đó là giống như mình nhìn mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mình liền biết cái đời người mình ngắn thêm một ngày. Đó là cái sự thuyết pháp của cái cảnh vật bên ngoài, nó làm cho mình hiểu thời gian trôi nhanh lắm, mạng người sẽ rất là mau già và rất rất là mau chết. Nó rất là mau, nó rất là nhanh, nó vùng vụt, thời gian nó không có trụ lại chờ mình để mà mình có thể sắp xếp đâu. Bởi vì tu thì tu ngay bây giờ, tại vì mạng người vô thường. Mà những cái gì vinh hoa, những cái phước báo ở cõi người không có bền, những cái danh văn lợi dưỡng, những cái gì mà mình đang có trong tay đó đều không có bền. Cái đó là tạm thời thôi, một cái giai đoạn ngắn thôi, rồi mình sẽ buông nó để mà mình ra đi. Cho nên tất cả những cái gì mình hiện có ở cõi này đều không có bền, mà cái mạng nó lại ngắn. Cho nên trong cái lúc mạng ngắn mà không có cái gì bền, không có gì trụ được hết, cho nên mình phải tìm một cái nẻo để mà thoát cái sự khổ trong cái vòng trầm luân của mình. Đó là nương tựa A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Cái việc lớn này, cái việc mà sanh tử của mình, nó rất là quan trọng, cho nên mình phải lo nó trước. Những cái khác đều là hạng nhì hết, không có cái gì quan trọng. Tại vì cái cơn vô thường lâm chung nó ở gần với mình lắm, mình không lo thì tới đó mình sẽ hối hận. Cho nên mình phải lo tu cho gấp, chứ không có chờ được. Nếu mà đợi cái lúc mà sắp mất rồi mới tu đó thì không có kịp. Tổ nói lúc đó hết kịp rồi, người ta khuyên không được nữa, không có đủ trí tuệ và sức lực cũng không có, sức khỏe không có, tinh thần không có, mà hiểu biết cũng chậm lục rồi. Người ta khuyên thì tu không kịp, thì lúc đó là cái nghiệp mà mình tạo nó sẽ dẫn mình đi. Mà thường cái nghiệp nó dẫn thì mạnh lắm, không có ai chống lại được. Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ. Nghe thì sợ, nhưng mà khi mà trải qua đó thì mới biết nó còn dễ sợ hơn là mình nghe nữa. Thì nghe nó là chết nhanh như vậy thì sợ thôi, nhưng mà phải thân mình ở trong cái sanh tử đó thì mình mới biết. Những cái giờ phút lâm chung nó tới rồi thì mình mới biết, trời sao mà nó đáng sợ tới như vậy, mà lúc còn sống không có ngờ. Sự thật là nó ghê quá, nó rất là đáng sợ. Mà chư Phật chư Tổ thường nói cái lâm chung không có ai qua nổi, nó phải đi đầu thai, không có chống cự. Một đời tu hành thường là bó tay, phải nhờ Phật lực, phải nhờ Đức Thế Tôn tiếp dẫn mới được. Phải dùng cái thần tha lực của Ngài để mà nhiếp trì mình, mới có thể tỉnh táo mà an lành mà giảng sanh được. Người xưa nói, người thông minh thì không có thể chống cự lại nghiệp. Thông minh thì không có chống nổi nghiệp, mà giàu có thì cũng không thoát được luân hồi. Sanh tử mà xảy đến, mạng người vô thường. Khi mà cái mạng đã tới rồi đó, cái kiếp người đã hết rồi đó, thì không có cái gì có thể nương tựa được hết. Cái gì cũng phải bỏ hết, không có cái gì giúp được hết. Chỉ có cái lực của Phật thì mới có thể giúp được mình thôi. Không có ai mà giúp nổi hết đó. Cả cha con, cả người thân nhất, cả những cái vị cao tăng cũng phải bó tay với mình thôi. Chỉ có Phật mới có đủ cái sức nhiếp phục mà giúp cho mình để mà thoát được cái sự sanh tử đó. Mà nương nhờ cái lực của Phật đó thì mới an toàn và bảo đảm. Nhưng mà tiếc, Ngài nói rất là tiếc, người đời không có ai biết cái sức của Phật mạnh như vậy, không có ai biết mà nương tựa. Cho nên tự một mình đó là giống như bỏ hết cái sức của Phật, tự tu cho sức của mình, tu hoài tu không có thành. Tại vì không, người đời không có hiểu được, cái lâm chung không có ai cứu nổi, mình cứu mình cũng không được, tại vì cái nghiệp còn, nghiệp chưa đoạn mà, phiền não còn, nghiệp chướng còn, cho nên chỉ có Phật, có cái đại nguyện thậm thâm của Ngài mới có thể giúp đỡ cho mình trong cái giờ phút lâm chung. Nhưng mà người không có ai giác ngộ được, không có ai biết được cái sức Phật như vậy mà để nương tựa. Cho đến những người mà biết rồi đó, mà những người tin chân thật cũng rất là hiếm. Biết được là sức Phật rất là cần để mà giúp đỡ, có thể giúp được cho mình. Nhưng mà cái người tin sâu xa mà để nhờ cái sức Phật cũng không có còn bao nhiêu người, rất là hiếm. Mà cái người thật sự niệm Phật á, mà còn ít hơn cái người tin nữa kìa, còn hiếm ở trong hiếm nữa. Cho nên người mà nếu mà phát cái tâm dũng mãnh tu đó thì là cái người hiếm có, không phải là dễ. Cho nên mình nghe rồi thì phải cố gắng để mà được cái người mà quý báu như vậy thì để giải thoát. Chứ biết thì còn nhiều mà tin cũng không có bao nhiêu, mà tin có nhưng mà tin sâu cũng không có bao nhiêu. Dù cho tin sâu đi nữa mà niệm Phật mà giỏi cũng không có bao nhiêu, huống chi là người không biết thì nhiều quá. Cứ đợi tới chết rồi mới biết là không có ai giúp nổi hết. Ngày cuối cùng của cuộc đời, có nghĩa là 30 tháng chạp cuối năm, là cuối cùng một đời, nó sẽ chấm dứt hết tất cả. Nếu mà không có lo chuẩn bị trước đó thì tới lúc đó những cái nghiệp chướng, những cái tội của mình nó sẽ hiện ra, nó xúm lại, nó lôi kéo mình một chút cũng không có dung tha, thì liền đọa trong lục đạo luân hồi. Cho nên người đã hiểu được cái sự nguy hiểm đó liền đem cái lòng tin và phát nguyện rất là mãnh liệt, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ cái sức Phật giúp cho để mà tự tại vãng sanh. Chính vì thật sự sanh tử mà tu, có nghĩa là vì cái hiểu được cái đời vô thường và cái mạng sống nó nguy hiểm như vậy và ra sức tu hành thì gọi là chân thật niệm Phật đó, là nó như vậy. Chứ không phải mà nghe người ta khuyên hoặc là nghe cái gì đó hoặc là trong nhất thời niệm thôi thì không có phải đâu. Cái ý của Ngài là phải hiểu sâu như vậy rồi niệm Phật thì bắt đầu cái tâm nó mới chân thật và vì cứu lấy mình, tự cứu mình, thì sau đó mới cứu người, sau đó sẽ là Bồ Tát. Cho nên là hân hạnh lắm mới có thể nghe được. Thì khi hiểu được liền đem hết cái lòng thành để mà tu hành. Nếu mình không có tín nguyện, không có niệm Phật cho tinh duyên đó, thì khi lâm chung cái tham, cái sân, cái si và những cái ác nghiệp nó sẽ kéo mình, nó bức bách mình, nó làm cho mình rất là đau khổ, nó không có dung tha mình. Có thể nói là cái sự khổ dài dài, vô tận. Vì vậy mà bây giờ muốn hết thì chỉ có một cách, nương tựa sức Phật. Muốn nương tựa sức Phật thì phải niệm cho tới cái sự chí thành, tới một cực điểm mới được. Phải rất là tha thiết. Thì như vậy liền nương tựa. Dù cho niệm không có giỏi thì sanh hạ phẩm. Thì cũng không phải là khó lắm. Nếu mà muốn chí thành thì đâu có khó. Nếu mình hiểu được, nhìn thấu cái cuộc đời như vậy thì mình sẽ tu được. Không khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem ca đơn này hướng về kha tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, là trong cái cuốn sách này đó, tổ sư có nói là Ví dụ như nói về vô thường thì Ngài cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Cái đó là ý của Ngài muốn cho mình. Ở trên nói vậy, dưới cũng nói vậy. Thì muốn nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ. Thì người mới đọc cho thấy hơi giống giống. Nhưng mà ý của tổ là cái chữ vô thường ông phải đọc nhiều như vậy đó thì nó mới nhớ, và nghe phải nghe cho nhiều như vậy thì mình đọc riết thì mình biết được tâm của các ngài là ở chỗ này. Sống thì chân thật niệm Phật, chết thì tự tại vãng sanh, không có cái gì trong tâm không còn nữa. Mình đọc mình thấy à, trong lòng của các ngài không có cái gì hết đó. Chỉ có tha thiết tu hành, chỉ có một niệm vậy suốt ngày suốt đời cứ tu vậy, tới chừng chết rồi làm Bồ Tát. Không giống mình đâu, mình là nhiều quá, ở trong tâm mình nhiều quá, không có giống các ngài. Các ngài chỉ một lòng tu vậy thôi, ngoài đó không có nghĩ gì, phải không? Mình đọc cái tâm ý của các ngài cứ vậy à, đời là vô thường là khổ, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hết. Đơn giản lắm, hết rồi, không có gì nữa hết. Hết, không có cái gì trong lòng, chỉ vậy thôi. Suốt ngày cứ tu, khổ tu trong khổ, vui tu trong vui, tùy duyên để mà tu hành. Không có đòi phải sướng, không đòi phải khổ. Cái gì tới thì tu trong cái đó. Đó là buông xả hết. Mà cứ vậy tu thì thành khờ 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 khờ. Biết gì hết. Hỏi gì cũng không biết, hỏi trước đường gì không biết. Đâu biết được.